Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, năm nay là năm Thánh Thể, và trong tuần vừa rồi các cha dòng Thánh Thể ở Thủ Đức có tổ chức Tam Nhật Tôn Vinh Thánh Thể, mỗi một ngày trong một giới. Rồi chiều hôm qua thì tôi được mời đi thuyết trình cho giới trẻ về đề tài Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Thế sau buổi thuyết trình thì có hội thảo, và trong buổi hội thảo đó thì có một em nêu lên thắc mắc thế này. Đại khái em nói là con có một người bạn, bạn con học giỏi lắm, bạn con cũng là người Công giáo, nhưng mà bạn con nói là bạn con chỉ tin vào Chúa Giêsu thôi, chứ không có tin vào Chúa Cha và Chúa Linh Thần. Không biết anh chị em trả lời làm sao. Thế thì tôi có nói với em đó rằng không biết là bạn của con giỏi cỡ nào, thế nhưng nếu mà thực sự tin vào Chúa Giêsu, mà lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, Ngài kêu lên rằng: Lạy Cha, con xin phó sự sống con trong tay Cha, thì cái ông cha đó là ông cha nào vậy? Ông cha nào vậy? Chả nhẽ tin thực sự vào Chúa Giêsu mà lại không có đón nhận cái ông cha đấy à? Thế rồi trước khi ra đi thì Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ của Người: Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban Thánh Thần đến với các con, để Thánh Thần dẫn các con vào tất cả sự thật. Thế thì Thánh Thần đấy là Thánh Thần nào vậy? Chứ không phải là Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh à? Thế người ta có thể tin vào Chúa Giêsu thực sự mà người ta không đón nhận Thánh Thần của Người không? Cho nên kết luận thì tôi nói với người bạn trẻ đó rằng: Cha ông không biết là anh bạn của con giỏi cỡ nào và tin vào Chúa Giêsu cỡ nào, nhưng mà Cha chỉ thắc mắc có một điều là không biết rằng Chúa Giêsu của anh bạn con có thực sự là Chúa Giêsu của tin mừng, hay chỉ là Chúa Giêsu trong trí tưởng tượng của anh bạn con. Thưa anh chị em, có lẽ đấy chỉ là một trong vô vàn ví dụ để chúng ta thấy được nỗi khó khăn khi đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Một Thiên Chúa mà lại là Cha và Con và Thánh Thần. Nhất là bây giờ Việt Nam mình lại còn dịch là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có hôm dạy giáo lý cho giáo lý viên, tôi bảo là cái cách dịch này nó cũng hơi nguy hiểm, bởi vì các em thiếu nhi sẽ lập tức tưởng tượng là có những ba Chúa, chứ không phải một Chúa. Mà nếu ta trở về với tiếng Latin thì cũng chỉ thấy nói là In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nói đến tiếng Pháp thì cũng chỉ có Onum Deo Pater et Deo Filius et Deo Sanctus Spiritus, chứ không có ai nói Onum Deo Le Pater et Deo Le Filius cả. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên cái cách dịch đó nó cũng dễ làm cho người ta ngộ nhận. Thế nhưng thưa anh chị em,
Cái chân lý này không phải là tự chúng ta tạo ra, mà chân lý này là khi tôi đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu thì dần dần Chúa Giêsu hé mở cho tôi thấy mầu nhiệm Thiên Chúa là thế nào. Và tôi đón nhận cái mầu nhiệm đó cùng với Chúa Giêsu. Cho nên nếu mà chỉ ngưng lại ở việc tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi thì chúng ta ngừng lại ở thời Cựu Ước. Hay là nói như một giám mục Việt Nam, chúng ta cũng giống Hồi giáo, độc thần giáo mà, khác với đa thần giáo thôi. Phải để cho Chúa Giêsu dẫn mình vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa duy nhất, nhưng mà đồng thời Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nỗi khó khăn về mặt nhận thức đó ai cũng có. Nhưng thưa anh chị em, tôi tưởng có lẽ cái nỗi khó khăn nó gần gũi chúng ta hơn. Đó là mình cảm thấy là làm sao cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi này nó xa lạ với cuộc đời hàng ngày của mình vậy. Cái cuộc đời hàng ngày của mình với bao nhiêu âu lo cơm áo gạo tiền, rồi những cuộc gặp gỡ thường nhật. Còn đằng này nói Thiên Chúa Ba Ngôi chứ xin lỗi 10 ngôi thì cũng vậy thôi. Không có ăn thua gì, không có ăn nhập gì đến cuộc đời của chúng ta cả. Có lẽ cái khó khăn đó nó lớn hơn. Tại sao vậy? Rất có thể là bởi vì chúng ta cứ bị tập trung vào cái từ ngữ Thiên Chúa Ba Ngôi mà mình quên đi cái cốt lõi của mầu nhiệm. Mà đã quên đi cái cốt lõi của mầu nhiệm thì cũng không thể nào thấy được mối liên hệ của mầu nhiệm đấy với cuộc sống đời thường của mình. Anh chị em biết đấy, Chúa Giêsu có nói đến ngồi nghiêng gì đâu. Đọc suốt Kinh Thánh anh chị em, tôi bảo đảm không có thấy chỗ nào ngồi với vị cả. Chúa Giêsu chỉ nói với mình về Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần thôi. Nhưng mà trong dòng lịch sử, giáo hội phải đối diện với những cách giải thích sai lầm. Nó làm mất đi nội dung đích thực, ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên giáo hội phải vận dụng những cái từ ngữ triết học là ngôi vị và bản tính, bản thể để diễn tả về mầu nhiệm cho nó rõ ràng và chính xác. Cho nên ta mới nói đến bản tính Thiên Chúa rồi thì ngôi vị Thiên Chúa. Đó là những cái từ ngữ triết học mà ta phải vận dụng để diễn tả thôi. Và những phạm trù triết học đó, nó lại là những phạm trù trong triết học Hy Lạp, triết học Tây Phương ở từ thế kỷ thứ nhất, thứ hai. Cho nên đối với chúng ta hôm nay có thể nó rất xa lạ. Và nhất là mình lại là người phương Đông nữa, những cái phạm trù triết học Tây Phương có thể rất xa lạ với mình. Nhưng thưa anh chị em, cha ta chỉ đừng có ngưng lại ở đấy. Đấy là cái cách diễn tả để bảo vệ sự tinh rồng của chân lý đức tin thôi. Ta đừng có ngưng ở đấy, mà ta phải tìm lại cái cốt lõi. Cái cốt lõi đó Kinh Thánh ngày hôm nay làm nổi bật lên khi Chúa Giêsu nói câu này: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một mình để thế gian được cứu độ, để những ai tin vào Con của Người thì được cứu độ. Có một nhà thần học bảo rằng giả như một ngày nào đó mà mất hết tất cả mọi từ ngữ trong Kinh Thánh, chỉ còn mỗi cái câu này thôi thì đủ rồi, đủ rồi. Bởi vì cái câu này diễn tả cốt lõi của tin mừng, cốt lõi của mầu nhiệm. Và trong cái câu này đó nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà tôi đề nghị với anh chị em nhớ dùm tôi hai động từ: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban, động từ thứ nhất, hiến ban Con một mình để những ai tin vào Con của Người thì được cứu độ. Hai động từ: hiến ban và cứu độ. Tôi mới xin anh chị em nhớ điều này là bởi vì ngày hôm nay không có cái từ ngữ nào mà người ta nói nhiều cho bằng tình yêu. Nhưng mà không có cái từ ngữ nào mà bị phá sản cho bằng tình yêu. Cho nên khi chúng ta nói đến tình yêu của Thiên Chúa thì xin nhớ dùm tôi trong cái câu này, hai động từ hiến ban và cứu độ. Một tình yêu hiến ban nó khác hẳn với cái thứ tình yêu mà chúng ta thấy đầy rẫy hôm nay, lúc nào cũng chỉ nói đến hưởng thụ ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nói đến thỏa mãn cho bản thân mình mà không hề nói đến sự hy sinh, không hề nói đến sự cho đi, không hề nói đến sự tặng ban. Và cứu độ nó cũng khác với thứ tình yêu mà ngày hôm nay chúng ta nghe đầy rẫy đó. Một thứ tình yêu mà cuối cùng chỉ nhắm để chụp giật cho mình thôi, chứ không phải để cứu độ người khác, để ban tặng cái sự sống hạnh phúc hiện tại và viên mãn cho người khác. Cho nên khi nói đến tình yêu của Thiên Chúa đó, ta phải nhấn mạnh đó là một tình yêu hiến ban và một tình yêu cứu độ. Mà tình yêu ở tự nó thì không đơn độc. Thiên Chúa không đơn độc. Nhưng Thiên Chúa là một cộng đồng yêu thương. Và nhờ Chúa Giêsu chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa là cộng đồng yêu thương của Cha, Con và Thánh Thần. Tôi tin là khi chúng ta trở về với cái cốt lõi đó, chứ không chỉ ngừng lại ở từ ngữ, bản tính và ngôi vị Thiên Chúa, nhưng mà ta trở về với cái cốt lõi là tình yêu đó, tình yêu hiến ban và cứu độ đó, thì ta sẽ cảm nhận được rằng cái mầu nhiệm này không xa lạ nhưng gần gũi với cuộc đời của mình. Tại sao vậy? Là bởi vì tình yêu nó là hơi thở của đời sống. Là bởi vì người Công giáo là người suốt ngày làm dấu nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Và làm dấu như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tôi đưa mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng là mầu nhiệm tình yêu hiến ban và cứu độ vào trong trí khôn tôi, xuống trái tim tôi và ra đôi vai của tôi. Có nghĩa là tôi xin cho mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa hiến ban và cứu độ được khắc họa mỗi ngày mỗi sâu hơn vào trong sự hiểu biết của tôi, vào trong lòng yêu mến của tôi, để tôi có thể mang cái mầu nhiệm đó, mang cái mầu nhiệm tình yêu hiến ban và cứu độ trên đôi vai của mình mà đi trong cuộc sống hàng ngày. Gần gũi đến thế chứ còn gì. Nếu xa lạ là tại tội của chúng ta thôi, lỗi của chúng ta thôi, chứ mầu nhiệm đâu có xa lạ đâu. Cho nên lúc nào mà ta làm dấu thánh giá rồi sau đó lại có những hành động ngược lại với cái mầu nhiệm tình yêu hiến ban và cứu độ đó, là lúc đó ta phản bội chính mình. Ta nói một đằng ta làm một nẻo. Vì nhân danh thôi mà, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em điều đấy để một đằng chúng ta cảm nhận sự gần gũi của mầu nhiệm tưởng như xa xăm lắm nhưng hóa ra là rất gần với cuộc sống đức tin hàng ngày của mình. Và đồng thời chúng ta cũng nhắc nhở cho nhau để ý thức như vậy trước mỗi ngày sống, trước mỗi công việc. Là người Công giáo, tôi làm dấu thánh giá thì ước gì xin cho mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu hiến ban và cứu độ thấm vào trong tâm trí, thấm vào trong trái tim, thấm vào trong cuộc đời của chúng ta. Và được như thế thì rõ ràng là mầu nhiệm hôm nay đã trở thành ánh sáng, hướng dẫn và động lực chi phối cả cuộc đời chúng ta. Thưa anh chị em, Kinh Tin Kính của chúng ta tuyên xưng, anh chị em có để ý không? Kinh Tin Kính được xây dựng trên nền tảng của mầu nhiệm Chúa và Con, Cha, Con, Thánh Thần. Với ý thức đức tin như vậy, mời anh chị em cùng tuyên xưng.